Na sabato arahato sama sambuddhassa. Na sabato arahato sama sambuddhassa. Na sabato arahato sama sambuddhassa. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Gia, Nam mô Sang Khai Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cảnh đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giá thấy. Danh lực tán dương đức Tam Bảo một cách vắn tắt xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng Yusiko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Thưa quý vị, lần trước thì chúng ta đã tìm hiểu cái câu kệ đầu tiên, tức là một trong bốn câu kệ của câu kệ số 311. Chúng tôi xin lặp lại cái câu kệ ngôn đó là Kusoyatha Dukkhahito, tức là cái người mà nắm cỏ cú xá không khéo, tức là nắm lấy những cái thiện pháp nhưng mà nắm một cách vụng về. Và chúng ta đã tìm hiểu thế nào là nắm sai lạc về cái thiện pháp. Bây giờ tiếp theo câu kệ thứ hai của câu kệ số 311, đó là Hát thắt nê qua nút canh tóc tí. Đây là một cái hợp từ, nó gồm có 4 từ. Hát thắt nê quá, đây là hai hợp từ mà nối kết nhau từ cái chữ hát thăng cộng cho ê quá. Rồi e qua nú canh tắt tí, rồi từ giữ e quá cộng cho á nú cộng cho canh tắt tí. Như vậy một cụm từ này nó gồm có tất cả là 4 hợp từ, tức là hát thăng cộng cho e quá cộng cho á nú cộng cho canh tắt tí. Hát thăng có nghĩa là cánh tay hoặc là cái bàn tay. Ê quá là như vậy. Chữ a nú có nghĩa là đi theo hoặc là tiếp theo. Và canh tá tí từ cái ngữ căn là canh tá, nghĩa là cắt đứt. Như vậy câu kệ thứ hai gồm có 4 hợp từ này. Hát thát nê qua nú canh tắt tí có nghĩa là bàn tay sẽ bị đứt khi nắm lấy nó. Hay là tiếp theo sẽ bị cắt đứt tay như vậy. Và chúng ta ra nắm bắt rồi. Cái câu kệ trên là ý muốn nói rằng cái người nào mà vụng nắm cái cỏ cú xá thì tiếp theo thì sẽ bị cắt đứt cái bàn tay nắm lấy nó. Vậy ý nghĩa này chúng ta sẽ tìm hiểu một cái ẩn nghĩa ở trong cái câu kệ này. Cái gì nắm lấy và ý nghĩa nắm lấy mang một tính chất như thế nào? Dĩ nhiên ở trong câu kệ ngôn thứ hai này cho chúng ta thấy cái bàn tay thì nắm lấy cỏ cú xá. Nếu mà khi mà nắm lấy một cách thường tình, lỡ cái vuốt mạnh hay gì đó thì chắc cũng không đến nỗi phải bị đứt tay. Nhưng mà khi mà nắm lấy nó khá chặt và khi vuốt mạnh thì bàn tay sẽ bị đứt, và tùy theo cái mức độ mà nắm nó chặt nhiều hay ít, và vết cắt nó sâu hay cạn, tức là cái vết thương của nó nặng hay là nhẹ. À, xin thưa, sự nắm lấy anh, sự nắm lấy đó muốn ám chỉ một cái gì, tức là một cái thiên kiến. Và chỉ chấp nhận một cái loại phước mà thôi, tức là một cái loại thiện pháp mà thôi. Mà người đó không hiểu rằng trong một cái quá trình để cho nó tròn đủ những cái phát thiện để đi đến nơi cứu cánh thì còn phải làm nhiều, chứ không phải chỉ đơn thuần một việc thiện. Ví dụ việc thiện nào, dù lớn như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà chỉ đơn thuần chỉ một việc thiện thì không thể dẫn tới một cái kết quả đáng mong muốn. Như một cái số vị sa môn hay là những số vị tu sĩ thì nghĩ rằng với một cái giới hạnh của mình, với một cái năng lực thiền định mình đạt được, với một cái sự phát triển tuệ quán, nhiêu đó đủ thôi. Nhưng mà thực tình mà nói thì trong một cái đối với các ngài, khi mà dấn thân vào trong con đường tu tập tứ niệm xứ hoặc là những cái đề mục riêng đó, thì những cái quá trình tạo những công đức ở trong quá khứ nó đã nhiều rồi, nó đã đầy đủ rồi. Bây giờ chỉ còn cái bước kế cuối cùng, tức là phải buông bỏ đi tất cả, lẽ rồi dấn thân vào cái đạo lộ giới định tuệ để mà tu tập. Mà thực tế thì trong cái đời sống sa môn, đôi khi cũng phải tạo những cái việc lành khác, ví dụ như là bố thí, chứ không hẳn là chỉ là trì giới, mà cũng không hẳn chỉ là trì giới mà còn phải tu tập thiền định, mà không hẳn là chỉ thiền định mà phải tu tập những cái pháp như cung kính, như là phục vụ, vân vân. Lấy chi vậy? Để hỗ trợ cho cái thiện pháp. Như một người chỉ lo về giữ giới, dĩ nhiên giữ giới đó là một điều tốt, và họ ai ngại rằng khi mà phải quét dọn thì sẽ làm chết những cái con sinh vật nào đó, cho nên họ không quét, không dọn cái liều cốc của chính mình, bản thân mình, hoặc là những cái chùa chiền chẳng hạn, hay là những tự viện chẳng hạn, hoặc là chỉ giữ lấy cái giới hạnh mà không có làm những sạch sẽ ở xung quanh, tức là làm cỏ hay là những cái gì đó mà khiến cho cái chỗ khiến cái chỗ ở cho của mình nó được trong sạch. Nó khiến cho những cái pháp như là trạch pháp ích chi nó không sanh khởi được. Bởi vì trạch pháp ích chi, một trong những nguyên nhân để khi sanh khởi trạch pháp ích chi là ở chỗ mà nó sạch sẽ, chỗ nó thoáng mát. Mà trạch pháp ích chi nó là pháp trí. Mà trạch pháp ích chi nó sẽ dẫn lộ để có thể xâm nhập vào cái niết bàn giới hay là bất tử giới. Đúng không? Tức là nói về thiên kiến ở một cái pháp thiện. Ở trên thì nó nắm lấy pháp thiện một cách sai lạc rồi, thì cái câu này nắm lấy, tức là một sự thiên kiến về những cái thiện pháp đó. Chỉ cho là hành trì một cái pháp là đủ rồi. Ví dụ như những nhà sư thì hành trì những giới mà họ quên đi những cái bố thí. Và thật ra sự bố thí cũng cần thiết ở trong cái đạo lộ tu tập để mà dẫn tới cái đạo quả Niết Bàn. Vì sao vậy? Vì rằng cái sự đem cho đó nó giúp cho phát sinh những cái tài sản. Đức Phật ngài dạy rằng cái người mà thường xuyên bố thí thì người đó sẽ phát sinh được tài sản, mà chính tài sản đó nó làm cho giới trở nên thêm trong sạch. Đại khái là một cái người nhà giàu thì họ sẽ không phải lo ăn lo mặc, mà tư tưởng họ được thanh thản, thậm chí họ cũng chẳng cần biết là cái món vật thực đó như thế nào, và họ cũng không đụng chạm tới món vật thực đó. Họ chỉ biết nhận lấy hay là hưởng thụ cái món vật thực đó mà thôi. Như một người nhà giàu có thể tìm một người vật một người nấu bếp khéo léo, và họ giao công việc mà nấu bếp đó cho một người đầu bếp này, và họ không ngồi nghỉ, họ không có đòi hỏi món ăn này hoặc món ăn kia, và người đầu bếp khéo léo đó họ chuẩn bị những cái món vật thực tốt mà đem đến cho người chủ của mình, và người chủ chỉ biết thọ dụng mà thôi. Điển hình giống như chúng ta nhớ lại một chuyện của ngài Anuruddha cùng các vị tử hoàng. Các vị tử hoàng rất là sung sướng mức độ mà họ không biết gì những chuyện ở bên ngoài cả. Một lần nọ thì các vị tử hoàng hỏi nhau rằng cái vật thực từ đâu còn có, thì một vị thì nói rằng nó từ ở trong nhà bếp mà có, một vị thứ hai thì nói rằng nó từ ở trong nồi mà có, bởi vì vị này thấy là múc từ nồi ra. Cái vị thứ ba như ngại nuốt phá thì nói rằng nó thấy từ ở trên vật thực nó có từ cái mâm vàng chén ngọc, bởi vì nó đã được soạn sẵn và vị đó chỉ bước vào để mà thọ dụng. Thì một người hiểu biết mới giải thích cho cái vị hoàng tử biết rằng sự dĩ mà có được cái món vật thực này á là phải trải qua biết bao nhiêu công đoạn. Ví dụ như có được cái hạt gạo thì biết bao nhiêu công đoạn của người nông phu, rồi khi mà hạt gạo nó chín trở thành cơm thì biết bao nhiêu công đoạn của sự nấu, một cái sự làm cho nó chín, vân vân. Bởi vì cái vị tử hoàng của dòng Thích Ca này chưa từng biết cái nỗi khổ của cái thế gian là sao. Ngay cả cái món đơn giản nhất là vật thực mà họ cũng đã thấy sai, mặc dù trước mắt là thấy đúng. Một cái vị hoàng tử hoàng thấy rằng người đầu bếp mang từ nhà bếp lên, nó cho rằng vật thực nó từ nhà bếp mà có. Vị thứ hai thì thấy múc ở trong nồi ra, nó cho rằng là cái nồi đó là cái nơi sản sinh ra cái là vật thực. Vị thứ ba thì cho rằng nó tờ có từ ở trong mâm vàng chén ngọc. Cho nên cái người mà có đầy đủ tài sản đó, họ không quan tâm tới cái ăn cái mặc hay là cái trú xứ, cái chỗ ở, bởi họ đầy đủ rồi. Tư tưởng họ thảnh thơi, ở trước mắt thì giới có đầy đủ tài sản vậy, giúp cho giới được trong sạch. Thứ hai thì nó giúp cho cái trí được sung mãn, được hiểu biết nhiều hơn. Và điển hình như chúng ta thấy những người mà có nhiều tài sản, cho nên những danh sư, những vị thầy giỏi được gia đình đó cho mời tới để dạy dỗ những người con chẳng hạn, mà học tập với những vị danh sư thì sẽ học hỏi những nhiều điều, đạt được những cái điều tốt đẹp, có được một kiến thức rộng và vững chãi. Dĩ nhiên đó là nhờ có cái tài sản bên ngoài. Nếu như không có tài sản chỉ lo ăn lo mặc đã đủ làm cho tâm trí nó khổ não là một, lo âu hoặc là không có tài sản, cho nên người đó không thể có được một kiến thức vừa sâu vừa rộng. Có những cái môn học mà không có tài sản nó hỗ trợ thì những môn học đó sẽ không thành tựu, không giúp cho người đó thành tựu được, bởi không có gặp những vị thầy giỏi. Như vậy từ cái pháp bố thí này, nó ngăn che hoặc là nó chặn đứng đi cái khổ bên ngoài, ngược lại ở mặt khác thì nó cũng thể giúp cho cái giới hạnh được trong sạch, nó giúp cho cái trí tuệ nó được tăng trưởng. Ở trên Đức Thế Tôn ngài dạy cái pháp cơ bản chung chứ không phải chỉ riêng cho người Phật tử, nó tức là cái pháp bố thí. Nếu mà cái người nào mà giữ giới chỉ biết là giữ giới hoặc mà họ phát triển cái trí, biết về cái trí thì ngược lại họ thành tựu được một cái góc độ này, họ sống lâu thật khi họ trì giới, họ có trí tuệ thật khi họ phát triển về những cái thiện nghiệp, nó làm cho cái trí được tăng trưởng. Nhưng mà trái lại họ rất là nghèo khổ, mà thậm chí những người có trí đó có đôi khi phải sống khổ cực, phải sống lang thang. Và nó nảy sinh ra một cái nữa là người đó than thân là cho cuộc đời này bất công, tại sao có những người dốt mà họ có những thành công, mà tôi tài giỏi như vậy, tôi có học thức như vậy, tôi có những cái điều tốt đẹp như vậy mà cuộc đời của tôi lại long đong này kia, hay cuộc đời này bất công, đâm ra là hận đời, đâm ra chán nản đời, để rồi xoay chuyển ngược lại trở nên những cái tội lỗi hay loại ác xấu cũng từ những cái bất mãn này. Mà người đó không biết rằng người này thế là bất tài ở trong hiện tại này, người đó thiếu vắng cái trí tuệ ở trong hiện tại này, thì bởi vì do trong nhân trước họ không có tạo những cái pháp tương ưng với trí để cho kết quả được hợp với trí, mà trái lại họ phát triển về cái pháp bố thí, mà chỉ vì phát triển về pháp bố thí không thôi, cho nên người này giàu sang, người này có đầy đủ những điều tốt đẹp về mặt tài sản, nhưng mà trái lại trí tuệ nó tập kém, trái lại cái giới hạnh nó không có được phát triển, cho nên người đó tuy là giàu, tuy là công tử, tuy là đại gia thật, nhưng mà nó thân thể ốm yếu hoặc là cái thân thể nó không được sung mãn như một cái người có giữ giới chặt chẽ vậy. Cho nên nếu mà chúng ta nắm bắt lấy một cái việc thiện không thôi, chỉ chấp vào một việc thiện không thôi, thì chính cái sự nắm chấp đó, cái tay cầm lấy cõi cứu xác. Mà cái gì là cái tay cầm? Xin thưa, đó chính là cái đạo lộ dẫn tới Niết Bàn. Bởi tất cả những cái thiện pháp đó, nó đều quy tụ vào trong cái đạo lộ, tức là của bát chánh đạo, là giới, định, tuệ. Nếu mà chỉ một pháp không thôi thì kết quả nó sẽ bị cắt đứt đi cái đạo lộ đó. Đạo lộ đó nó không được viên mãn, không có được trọn đủ, nó không được sung mãn, nó không được tăng trưởng. Cho nên người sa môn này cần phải bổ túc những cái pháp khác, hay làm những cái trọn vẹn, hay là nhiều cái pháp thiện khác, chứ không phải chỉ đơn thuần là tu tập thiền quán. Nếu Đức Phật ngày dạy chúng ta là sao? Nó tùy thời nói pháp, tùy thời luận đạo, tùy thời tu tập thiền chỉ, tùy thời tu tập thiền quán, chứ không phải đơn cử chỉ nắm bắt chỉ là thiền quán không mà thôi. Mặc dù chúng ta biết rằng thiền quán nó sẽ dẫn, có thể khả năng dẫn tới cái đạo quả được, Nhưng mà chỉ thiền quán không thôi chưa đủ, chưa đủ, phải phải bổ túc thêm. Một lần nọ thì nàng Sumana, em gái của vua Ba Tư Mạng nè, hoặc là chị của vua Ba Tư Mạng cũng được, thì một hôm vào buổi trưa, bà đang nằm nghỉ, rồi bà nghe hai đứa trẻ nó đàm luận với nhau. Một đứa trẻ đó là con của vị Dương Tử, thì nó nằm trong một chiếc nôi bằng vàng, ở phía trên bên trên đó được che bằng chiếc vòng trắng biểu tượng cho đức vua. Một đứa bé thứ hai lại là con của một nữ tỳ, và đứa bé này chỉ nằm trong cái nôi bình thường, đặt ở nơi cũng không được sang trọng lắm. Nhưng mà tình cờ hai đứa bé này được đặt ở trong nôi ở gần cạnh nhau, thì bà nghe anh đứa bé nằm ở trong cái nôi bằng vàng, ở bên trên có chiếc lọng trắng, tức là đứa bé con của vương tử, à mới nói với đứa bé mà nằm ở trong cái nôi bình thường vậy đó. Thấy chưa, ngày xưa các bạn không nghe tôi, cho nên giờ bạn phải nằm ở cái nơi được thấp kém như vậy. Còn tôi thì ngày xưa thực hiện một cái hạnh tốt, à cho nên tôi nằm ở trong một cái nôi là con cũng cái dòng dõi chánh thống của sắc đi liền. Thì đứa bé thứ hai nghe đứa bé bạn mình nói vậy, nó nói rằng này bạn, dù cho bạn nằm trong cái nôi bằng vàng bằng ngọc hay là tôi nằm trong cái nôi bình thường như vậy, thì tất cả cũng chỉ là đất nước lửa gió mà thôi, chỉ có cái gì mà bạn vinh hạnh. Thì nàng Sumana đó nghe hai đứa bé độ khoảng 2 tuổi mà đàm luận như vậy, mà với danh từ giống như ở trong nhà Phật đất nước lửa gió, thì nàng mới suy nghĩ là hai đứa bé này nó nói chuyện với nhau mà cái gì những thuật ngữ như Đức Thế Tôn ngài dạy vậy. Thì hẳn rằng đó là đây là kiếp lai sinh của chúng, mà không biết trong tiền kiếp chúng có phải là những vị sa môn hay không, và tại sao nó có những cái tính chất khác biệt nha. Như vậy thì lập tức bà đã nghe cái đứa bé nằm ở trong chiếc nôi bằng ngọc hay bằng vàng đó nói rằng thì cũng đồng ý là đất nước lửa gió, nhưng mà đất nước lửa gió nó sang trọng, nó cao quý, nó khác cái đất nước lửa gió bình thường chứ. Vàng ngọc dĩ nhiên phải khác với cây gỗ, cây gỗ cũng đất nước lửa gió, nhưng mà vàng ngọc nó cũng đất nước lửa gió, à nó khác nhau chứ, nhưng đâu có giống nhau. Bởi bạn không chịu hành hạnh bố thí như tôi đã dạy, hay là tôi hướng dẫn, nó bị như vậy. Thì nàng Sumana đó nghe vậy mới lập tức nói điều này chỉ có Đức Thế Tôn biết mà thôi, à cho nên lập tức bà cho người thắng kiệu, và giờ bà đi tới kỳ viên tịnh xá đảnh lễ Đức Thế Tôn, và bà hỏi rằng nói cái câu chuyện như trên, bà hỏi Đức Thế Tôn vì sao mà hai đứa bé nó nói chuyện nhau như vậy. Đức Thế Tôn nghe phải dạy rằng này Sumana, tiền kiếp của hai đứa bé đó là hai vị tỳ khưu trong thời Đức Phật Ca Diếp, nhưng mà có một vị tỳ khưu đó mặc dù hành thực hành cái hạnh đầu đà là ăn một chỗ ngồi, nhưng mà vị đó lại nghĩ tới những bậc đồng phạm hạnh của mình, họ cho nên sau khi đi bát thì trở về cái nơi trú ngụ mình, cái phần nào á để dành riêng cho mình, vị đó tách ra phần còn lại là cúng dường đến các bậc đồng phạm hạnh, vì nghĩ tới những bậc đồng phạm hạnh. Thì song song đó có một người bạn của vị tỳ khưu này, vị này cũng hành cái hạnh đầu đà ăn một chỗ ngồi, nhưng mà vị này ngẫm nghĩ rằng á, ta đang hành cái hạnh đầu đà như vậy ăn một chỗ ngồi trên khi bác nó kiếm vừa đủ cái vật thực để dùng trong một ngày đó. Rồi trở về nơi cư ngụ mà. Thì vậy ra thì cô bạn mới khuyên là chúng ta có nhiều bậc đồng phạm hạnh, chúng ta phải bổ túc những cái hạnh lạnh của mình qua những sự cúng dường vật thực. Và vậy trên đó thì các ngài cũng đi bát, ngài cũng kiếm đủ ăn rồi, chúng ta cúng dường để nó thừa. Ở luân lô trong cái đời sống giáo pháp một cách tốt đẹp vậy, hai đứa bé nó sanh thiên. Và đứa bé mà có cúng dường vật thực đến cho các hoạt động âm hạnh, nó tái sinh vào cái dòng dõi của vua quan, nếu dòng dõi sắp tới liền. Còn đứa bé kia vì không có cái hạnh bố thí đó, cho nên nó phải tái sinh vào cái dòng dõi của những người tỳ nữ trong cung, mặc dù cũng thọ hưởng những cái điều tốt đẹp đó của hoàng tộc, nhưng mà lại giai cấp thấp kém hơn. Rồi sau khi giải rõ tiền tích rồi thì nàng công chúa Sumana mới bạch hỏi Thế Tôn là: bạch Thế Tôn, vậy thì hai vị tỳ khưu trong giáo pháp này, một vị trước đây có bố thí và một vị không bố thí, khi tái sinh thiên có gì khác biệt nhau? Thế Tôn ngày phát dạy ra này, Sumana có sự khác biệt. Cái vị tỳ khưu mà thực hành hành bố thí đó, rồi sau khi sinh thiên sẽ hơn hẳn những vị tỳ khưu mà không có hành bố thí ở 10 điểm, tức là 10 cái hạnh phúc ở cõi trời. Nó thiên sắc thù thắng hơn, thiên hương thù thắng hơn, thiên quan nó rạng rỡ hơn, thiên quyền nó cao hơn, thiên lạc nó được tốt đẹp hơn, hay thiên âm thanh nó lại du dương hơn, thiên mùi vị, tức là những cái vị chất của cõi chư thiên cũng được cao tột hơn, vân vân. Bạch Thế Tôn, nếu hai vị tỳ khưu đó mà tái sanh về cõi nhân loại ở cùng xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn thì hai vị đó có gì khác biệt nhau? Đức Thế Tôn phán dạy rằng á, này Sumana có sự khác biệt, đó là vị mà trước đây có bố thí và xuất gia trong giáo pháp này thì đối với đó đầy đủ tứ vật dụng là bốn pháp, tức là đầy đủ về vật thực, đầy đủ về y phục, đầy đủ về sàn tọa liêu cốc, hay là đầy đủ về thuốc trị bệnh. Và đồng thời một hạnh phúc thứ năm phát sinh lên cho cái vị trước đây có bố thí nữa là các bậc phạm hạnh lại yêu mến. Còn vị nào không bố thí thì nó mất đi cái năm cái điều hạnh phúc này, tức là vật thực nó thiếu thốn, y phục thì nó không được thù diệu thù thắng, rồi cái sàn tọa thì nó bình thường, tức là liêu cốc nó cũng bình thường, những thuốc trị bệnh cũng sử dụng những loại được phát sinh những cái loại thuốc trị bệnh bình thường. Mà ngược lại điều thứ năm nữa là ít được những bậc đồng phạm hạnh thương mến. Mà rõ ràng như vậy, bởi vì khi mà cái người mà có phát sinh nhiều cái vật thực, nhiều cái thuốc trị bệnh, nhiều cái y phục tốt đẹp như vậy, và họ không có nắm lấy những cái điều này, mà từ cái gì họ có đó, như là những phần vật thực tốt, phần nào dành cho mình xong là phần còn lại á, chia sớt cho những bậc đồng phạm hạnh nữa, những y phục tốt chỉ thọ dụng cách vừa đủ, phần còn lại thì cũng vừa đến cho các bậc đồng phạm hạnh, vân vân. Thì dĩ nhiên với một người mà có tâm lý như vậy, với có một hành lành như vậy thì những cái bậc đồng phạm hạnh trở nên là thương mến, thương mến. Nếu là có sự ái kính, vừa có một cái tính thương mến mà vừa có sự kính trọng, chứ không phải không. Mà tương truyền rằng trong thời vua Ai Dục có một vị Sa Di có tên là Niết Rô Thá, ông là nơi thương yêu của đức vua Ai Dục. Cứ mỗi ngày như vậy đó thì ngài Sa Di Niết Rô Thá đó là cháu ruột của vua Ai Dục á, kêu vua Ai Dục bằng chú. Thì mỗi ngày như vậy á, vua Ai Dục cúng dường cho vị Sa Di Niết Rô Thá này ba bộ tam y mà loại quý. Khi Đức vô vào buổi sáng mà chuẩn bị dùng điểm thanh năm sáng đó, mới hỏi rằng đó là hãy cúng dường như vậy sa di nếu rô thá chưa. Đấy, các quan hầu cận á, bạch thưa đại vương nhà chưa, hãy cúng dường đi, bao giờ mà nghe nó đã cúng dường một bộ y tam y đến cho sa di nếu rô thá thì vua A Dục mới dùng bữa ăn sáng. Tương tự như vậy với bữa ăn trưa và bữa ăn chiều. Nhưng mà ngài sa di nếu rô thá là không giữ riêng cho mình, mà ngài chỉ mang tới dâng cho tất cả chư tăng. Người ta nói rằng trong thời đó chư tăng ở cõi Diêm Phù Đề, mới lại là cõi Ấn Độ đó, tất cả các ngài đều nhận y của ngài sa di nếu rô thá. Và sa di nếu rô thá lại là một cái người thương yêu của chư tăng trong thời ấy. Nên cái hạnh bố thí nó cũng là một cái điều đặc biệt đối với người sa môn chứ không phải là không. Chúng ta có tri túc là biết đủ đã đành, nhưng mà cái gì mà thặng dư thì chúng ta có thể đem phân phát cho những người khác. Cuộc sống của mỗi vị có mỗi khác nhau, bởi vì do cái tiền duyên nó khác nhau. Nếu như vậy thì thiếu thốn về cái tứ vật dụng, một vị thì rất là dư giả, rồi chất thành kho, chất thành đống để đó mà không nghĩ tới những cái khổ của những cái vị đồng phạm hạnh. Mà cho nên chứ người nào mà có bố thí trong quá khứ, khi xuất gia trong giáo pháp này, và người không bố thí ở trong quá khứ mà xuất gia trong giáo pháp này, thì vị mà có bố thí ở trong quá khứ thì ở trong giáo pháp này được cái năm điều hạnh phúc, tức là đầy đủ về vật thực, y phục, thuốc trị bệnh hay sàng tọa. Ngược lại vị nào mà không bố thí trong quá khứ thì trong hiện tại này mất đi năm cái lợi ích này. Và điều thứ năm nữa là các bậc đồng phạm hạnh không thương mến. Đây muốn nói là những bậc đồng phạm hạnh mà nó thuộc về bậc trì pháp hay là trì luật. Khi nó bậc đồng phạm hạnh thì phải hiểu rằng cái chữ phạm hạnh này nó bao gồm cái những cái gì mà thuộc về luật, những gì mà thuộc về pháp, chứ không phải là một con tính chất canh nha. Nhưng mà Đức Thế Tôn này phải dạy rằng này Sumana, nhưng mà nếu hai vị đồng giới đồng tuệ thì đồng giải thoát. Mà cái giới đây muốn nói là cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Cái tuệ đây muốn nói là cái trí về cái tuệ quán. Đồng giới thì đồng giới, đồng tuệ thì đồng giải thoát. Như vậy chúng ta thấy rằng những cái pháp khác như là phục vụ hay là cung kính vân vân, nó bổ túc cho cái đạo lộ bát chánh giới định tuệ. Nhưng mà nắm thiên kiến vào một cái thiện pháp không thôi thì đó là cách nắm vụng về, một cách nắm sai lạc, và giới định tuệ này nó bị thương tổn. Cũng tựa giống như cái bàn tay nắm lấy cái cọ cứu xá mà nắm lấy không có một cách khéo léo, một cách dụng nắm, thì nó bị đứt cánh tay, đứt cái bàn tay nắm lấy. Một cách khác nữa là nắm lấy một cái quả thiện pháp mà cũng sẽ bị đứt lấy cái bàn tay. Là cái người đó chỉ nghĩ tới những cái điều kỳ diệu, những điều đặc biệt của sự thành tựu thiện pháp đó, mà khi nghĩ tới cái điều kỳ diệu, cái điều đặc biệt của cái thiện pháp đã được thành tựu đó, đó thì cũng sẽ bị cắt đứt cái đạo lộ mà dẫn tới sự giải thoát. Cũng như chúng ta thường trình bày quý vị rằng với bậc thánh A Na Hàm, A Nu Đô Thá, ngài đã đắc quả A Na Hàm đã đành, nhưng mà thì kèm thêm những cái pháp thượng nhân là chứng đắc được đệ nhất về thiên nhãn. Ngay ở trong cái phẩm vị A Na Hàm, vị ấy có thể nhìn cả 1.000 thế giới như nhìn một cái vật ở trong lòng bàn tay, và nghĩ đến điều thù diệu này ngài cũng cảm thấy đắc ý. Cho nên ngài mới trình bày với ngầm ý là mình thành tựu được những thiện nhân pháp đó, nói cách khác sâu thẳm hơn là ngài cũng có ngầm ý là khoe khoang. Nhưng mà nói ngài trưởng lão Xá Lợi Phất rằng: thưa tôn giả Xá Lợi Phất, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, tôi có thể nhìn thấy 1000 thế giới như nhìn một vật trong lòng bàn tay. Phấn chấn, tâm tôi được định tĩnh, tôi không rơi vào thụ động. Tuy nhiên tôi chưa chứng mắt được đạo quả là hán. Đức Xá Lợi Phất mới khiển trách: này thì giả nó nói giới, tôi tưởng rằng với thiên nhãn tuần tự thuần tịnh siêu nhân, tôi nhìn cả 1000 thế giới như trong lòng bàn tay. Đó là kiêu mạn của hiền giả. Nếu như hiền giả nghĩ rằng phấn chấn là tâm của tôi, tâm tôi được định tĩnh không rơi vào thụ động, thì đó là phóng dật của hiền giả. Và với cái nếu hiền giả suy nghĩ rằng tuy nhiên tôi chưa chứng mắt được đạo quả, đó là cái hối tiếc của hiền giả. Lành thay nếu hiền giả Anuruddha từ bỏ ba cái pháp này, chỉ tác ý nghĩ tới niết bàn giới, bất tử giới, thì vì mục đích nào mà hiền giả Anuruddha từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình, sống đời sống hạnh hạnh với sự chỉ dạy Thế Tôn, thì mục đấy hiền giả Anuruddha sẽ chứng đạt được. Nghe theo lời của Đức Xá Lợi Phất, chẳng bao lâu sau thì Đức Anuruddha đã thành tựu phẩm mạo thánh quả A La Hán bằng cách mà không nghĩ tới những cái điều đó nữa, không nghĩ tới cái thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân nữa, không nghĩ tới là mình tâm mình được định tĩnh nhất tâm, không rơi vào bấn loạn nữa, và cũng không hề buồn phiền khi mà chưa chứng mắt được những cái pháp thực nha, mà luôn luôn chú ý vào cái sự an tịnh của niết bàn để diệt trừ đi những cái ô nhiễm. Đây là cũng bài học cho chúng ta. Những người Phật tử chúng ta ngoại trừ những cái thiện pháp mà chúng ta cần ngủ thức đầy đủ, giống như câu Phật ngôn Đức Phật ngài dạy: không làm các điều ác nhưng mà làm tất cả các hạnh lành. Mấy câu Phật ngôn này không phải chỉ dành riêng cho tỳ khưu, không phải dành riêng cho hàng tại gia cư sĩ, mà dành chung cho tất cả chúng sanh, dành chung cho tất cả những ai có niềm tin vào Phật pháp, hay nói cái khác, dành chung cho tất cả những ai đang có niềm tin vào nhân quả. Một việc thiện chúng ta cứ mãi thực hiện, đó là một điều tốt, nhưng mà chắc kiến bám vào đó. Còn những việc thiện khác mà chúng ta có bỏ qua ra thì đó là sẽ bị cắt đứt cái tài, tức là cắt đứt đi những cái thượng nhân pháp hay dùng có thể đạt được, cắt đứt đi những cái kết quả từ cái bát chánh đạo mang tới cho mình. Ví dụ chúng ta nghĩ là chúng ta phát triển thiền quán không thôi, nếu phát triển thiền quán đó, nó chỉ là một chánh kiến mà thôi, thế còn chánh tư duy như thế nào? Chúng ta lơ là đi không phát triển gì chánh tư duy, chỉ nghĩ rằng thiền quán tức là chỉ nghĩ là tứ niệm xứ, chỉ quán về danh sắc này, nó sinh diệt thôi, mà quên đi không có thực tập về cánh chánh tư duy. Chánh tư duy có nghĩa là về bỏ những cái dục tầm, sân tầm hay hại tầm, không nghĩ tới những cái dục lạc, không nghĩ tới những cái sự sân hận, không nghĩ tới những cái sự hại người hay hại chúng sanh khác, rồi bỏ qua những cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng chẳng hạn, rồi bỏ qua cái chánh tinh tấn chẳng hạn, rồi bỏ qua cái chánh định chẳng hạn, chỉ giữ lấy cái niệm mà thôi, biết cái niệm rồi phát triển thì quá mà nhưng không đủ. Và như vậy thì cái đạo lộ này, giới định tuệ này không còn đủ thì nó sẽ bị cắt đứt, nó sẽ không làm cho mình đã tiến đạt tới cái mục tiêu là đạo quả niết bàn. Cho nên tất cả đều phải bổ túc lẫn nhau, và đặc biệt là chúng ta đừng có nghĩ tới những cái kết quả gõ cái thiện pháp. Bao giờ nó tròn đủ lập tức là nó phát sinh lên. Ở chính ngài Mahasi ngài dạy nè, cái nỗ lực, cái kiên trì, cái khó nhọc nó chính là giai đoạn thực hiện chứ không phải là giai đoạn thành quả. Thành quả thì nó sẽ hội đủ cái cơ duyên, hội đủ cái nhân duyên thì nó phát sinh lên. Và ngài Mahasi ở trong tập Lý Duyên Khởi, ngài cho một ví dụ như một người muốn tìm lửa, người đó dùng hai thanh tre khô cọ sát vào nhau, và người đó không nghĩ tới phát sinh ngọn lửa, mà người đó chỉ nghĩ tới làm cách nào là nỗ lực để mà cọ sát hai thanh tre với nhau để cho sức ma sát nó đủ sức nóng. Đến khi mà đủ sức nóng thì ngọn lửa tự khắc nó phát lên. Mà khi ngọn lửa mà giây phút ngọn lửa tự khắc nó phát lên như vậy thì nó không tốn sức, nó không có mệt nhọc, mà nó chỉ có khó khăn mệt nhọc ở trong giai đoạn cọ sát hai thanh tay con mà thôi. Mà cái người đó cứ mong mỏi rằng là sẽ có ngọn lửa lên, mong mỏi sẽ có ngọn lửa, nhưng mà cái sức nóng nó chưa đủ thì không có không có được cái ngọn lửa phát sinh lên. Rồi một lúc nào đó người đó cảm thấy chán nản, cho rằng thanh tre khô này còn ướt, thanh tre khô này nó chưa có khô hoàn toàn, bỏ dở đi cái công trình mà cọ sát hai thanh tre khô đó, dĩ nhiên người này sẽ không có cái ngọn lửa. Như thế nào cũng vậy, cái người nào mà mong mỏi trước mắt được sơ định, nhị định, tam định, tứ định, nhưng mà nhân duyên nó chưa có, dên nó tròn đủ, rồi hành thiền một thời gian á mà không thấy mình chứng đắc được sơ định, nhị định, tam định, cứ cho rằng là mình duyên mỏng nghiệp dày, thiếu vắng, không có đủ cái phước để mà chứng đắc được sơ định, nhị định, hay là mình là người dị nhân chẳng hạn, đúng không ạ? Là bỏ lơ đi cái thiền định. Nó giống như là mình cọ sát mà cứ mong mỏi cái ngọn lửa mà chưa đủ sức nóng thì ngọn lửa chưa phát sinh lên. Đó là chưa đủ cái mức độ mà tinh tấn thì ngọn lửa chưa sinh lên. Rồi lại thối chuyện. Cũng giống như thực hành thiền quán, đó là tứ niệm xứ cho hẹn là cứ gia công miệt mài, nhưng mà những cái pháp khác không bổ túc tới. Mà không bổ túc tới thì cái năng lực mà tăng cao của cái trí tuệ nó không có phát triển. Mà nên nhớ rằng ở trong thiền quán của chúng ta đó thì định nó lại hỗ trợ cho trí, ngược lại trong thiền chỉ đó, thì trí nó hỗ trợ cho định. Mà chỉ lo phát triển về cái trí không thôi, trí thiền quán là xem xét danh sắc, phân tích được danh sắc, ghi nhận được danh sắc, nhưng mức độ định của mình nó yếu quá, nó chưa tới giai đoạn cận định, nó chỉ là chi hỷ hay là chi tầm hay là chi tứ mà thôi, thì không thể nào mà nó dẫn tới những cái trí quán mình nó tăng trưởng nữa, nó phải là thiếu thốn mà phải bổ túc thêm. Mà một số người mà hành tứ tâm xứ cũng chỉ biết là cái gì cũng ghi nhận, cái gì cũng ghi nhận, mà không thấy được rằng cái sự ghi nhận này nó chỉ là một cái nhân tố để giúp cho cái trí nó sinh khởi lên, trí quán sinh khởi lên. Mà trí quán sinh khởi lên nó phải còn nhiều yếu tố khác, tức là định an trú tâm ở trong một cái đề mục nào đó thì nó mới giúp cho cái trí này nó tăng trưởng. Trong thiền quán, người Phật tử chúng ta nên lưu ý cái trên bước đường hành đạo đó, giữa thiền chỉ thiền quán nó khác nhau, mặc dù nó vẫn là một cái sự, cái gốc của nó là trí và định chẳng hạn. Như là giới năng sinh định, định năng sinh tuệ, muốn nói về thiền quán. Nhưng mà trong thiền chỉ đó, thì giới nó sinh khởi lên là sự an tâm, từ an tâm nó cái trí nó được vững mạnh, và cái trí này nó quay trở lại ủng hộ cho thiền định. Mà trong thiền quán, thiền định này nó ủng hộ lại cho, nó trợ giúp cho cái trí. Để phân biệt điều này, Đức Thế Tôn ngày mới dạy là cái thiền chỉ tịnh hay là thiền minh sát. Vipassana hoặc là Samatha, vân vân. Thì cũng vậy, chỉ niệm không thôi thì chưa có đủ, chưa có định, mà chưa có định á, chưa đủ thì tệ quán kia nó không có. Còn lúc nào nó cảm thấy chán nản, đời rồi đều bỏ đi cái đạo lộ tu tập tới niệm sĩ, và cho mình là người nhị nhân, vân vân. Đừng mong cầu cái kết quả đó, đừng mong cầu, mình tác ý mong mỏi, nhưng mà trong giai đoạn thiền tập đừng bao giờ mong cầu nữa, đừng nghĩ tới nó nữa, đừng nghĩ tới nó nữa. Để khi nào đầy đủ duyên lành thì nó sẽ tức khắc nó tới, như là ngọn lửa khi đủ những cái sức nóng thì tự nó phát ra từ hai thanh tre. Cái đoạn giai đoạn khó nhọc nhất là chỗ cọ sát hai thanh tre. Như thế nào vậy, đạo quả cũng sẽ xuất phát một cách bất ngờ khi nó hội đủ nhân duyên, khi nó tròn đủ đạo độ bát chánh thì tự khắc cái đạo kia nó xuất phát, đạo kia nó khởi lên. Cho nên cái ân đức pháp còn có tên là Akaliko, tức là không có thời gian, nó không có, không có sự chờ đợi. Nó có thời gian mới có chờ đợi, còn không có thời gian thì không có nên có cái sự chờ đợi. Mà trước kia chúng ta lập cái nền tảng của nó là ước nguyện là thành cái trong bài thiền này, xin tin cho tôi chứng đạt được cái đạo quả niết bàn chẳng hạn vậy. Rồi trong khi thực tập không nghĩ nữa, cũng tựa giống như hai người muốn tìm lửa, à đây là cái ước nguyện ban đầu, nhưng mà trong lúc mà cọ sát hai thanh tre không nghĩ tới ngọn lửa nữa, chỉ biết cọ sát hai thanh tre mà thôi. Mà khi đầy đủ thì ngọn lửa phát sinh lên, như thế nào cũng vậy. Cho nên sẽ không có nắm bắt sai lạc về cái thiện pháp, và không có thiên trách về một cái thiện pháp, không có cho rằng cái thiện pháp này là tốt và thiện pháp kia nó là xấu. Nên nhớ rằng tất cả những cái thiện pháp á, nó hòa trộn với nhau, nó trộn lẫn với nhau. Nhưng mà đôi khi có những cái thiện pháp nó quá thặng dư, những cái thiện pháp nào quá thặng dư thì nó sẽ làm hư hoại cho những cái thiện pháp mà nó đang trộn lẫn. Nó tựa giống như là cái chất béo nó sẽ hòa lẫn với chất đường, mà một khi mà chất béo nó nhiều quá thì chất đường nó bị lép vế, tức là chất ngọt nó bị lép vế. Và người ta nếm cái món vật thực đó, người ta chỉ có cảm nhận được cái chất béo mà người ta không cảm nhận được cái chất đường. Mặc dù chất đường và chất béo nó hòa lẫn với nhau, ở như thế nào cũng vậy, mặc dù những thiện pháp thì nó có tính chất là hòa lẫn với nhau, nhưng mà một cái thiện pháp nào nó vượt trội hơn thì nó sẽ lấn lướt những thiện pháp khác, và nó sẽ làm cho những thiện pháp khác không thể có cơ hội phát huy. Mặc dù nó có cái tiềm ẩn ở trong đó, nó vẫn còn ở chứa ở trong đó, nhưng mà nó không có cơ hội để phát huy. Điển hình như chúng ta thấy rằng như năm quyền, tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, hay là niệm lực, định lực, tấn là tấn lực, tuệ lực, vân vân. Đó là những cái pháp tốt, lúc nào chúng cũng hòa lẫn với nhau như vậy. Nhưng mà một cái pháp nào mà nó lấn lướt hơn bốn pháp kia thì người đó muốn dọt lên cao không thể dọn được. Mà bao giờ Đức Phật ngài dạy năm quyền đồng đẳng hay năm lực đồng đẳng, đó là năm lực cân bằng với nhau, năm quyền cân bằng với nhau, thì người đó sẽ dọt lên độ cao hơn. Cho nên cân nhắc, lựa chọn, suy xét, đó là cái nhân cái sanh trí. Cái pháp này cần phải thực hiện để bổ túc cho cái pháp kia, cái pháp kia cần phải tạm thời đình chỉ để giúp cho cái pháp mà thiếu thốn đó nó cơ hội tăng trưởng ngàn bạc. Cho nên Đức Thế Tôn nó mới dạy chúng ta là tùy thời luận đạo, tùy thời thuyết pháp, tùy thời tu chỉ, tùy thời tu quán. Chứ phải lúc nào cũng tu quán, không phải lúc nào cũng tu chỉ, không phải lúc nào cũng luận đạo, không phải lúc nào cũng là giảng pháp, không phải. Mà tùy thời, tùy lúc, mà đồng thời cũng là tùy nơi. Cho nên đó là cách nắm những cái thiện pháp, và cái mục tiêu, cái mục đích mà thực hành những thiện pháp đó, nó không bị phá vỡ, nó không bị cắt vụn. Cũng như cỏ cứu xá khéo nắm thì bàn tay sẽ không bị đứt, tức là khéo nắm bắt lấy những thiện pháp, thì cái đạo lộ mà dẫn tới niết bàn nó không bị, thứ nhất là thiếu thốn, thứ hai nó không bị là hư hỏng, mà nó lại là một tròn tròn trịa viên mãn, và nó sẽ đi tới nơi tốt đẹp. Vậy ý câu tội ngôn thứ hai dạy cho chúng ta rằng, khi biết rõ những cái thiện pháp và lúc nào cần thiết những loại thiện pháp nào thì lập tức chúng ta tạo ngay cái thiện pháp đó. Bởi vì cái người mà biết nhân biết quả rồi thì sẽ muốn tạo những thiện pháp đó nhanh chóng thực hiện dễ dàng. Đời sống sa môn vẫn gắn liền vào giới định tuệ đã đặt, nhưng mà những cái pháp mà nhân sinh phước thiện cũng không nên bỏ qua, như là phục vụ, như là cung kính, như là hồi hướng phước, hoặc là quan hỷ phước với người khác, hay là bố thí, hay là tu tập những thiền tịnh, hay là mình chấn chỉnh lại cái tri kiến đúng đắn của mình, tức là tri kiến mình không bị thiên lệch về cái hạnh phúc của thế gian, không thiên lệch về những cái quả tốt đẹp thù diệu của những pháp thượng nhân, mà chỉ như là dạy của Đức Xá Lợi Phất là hãy tác ý tới niết bàn giới, hãy nghĩ tới sự an tịnh, sự chấm dứt đi cái khổ của sinh tử luân hồi. Đó là người khéo nắm lấy thiện pháp và không rơi vào cái thiên kiến thiện pháp. Vị pháp sư thì thiên kiến về cái thiện pháp giảng pháp của mình. Người tu thiền thiên kiến về cái sự an tịnh tâm của mình. Cho nên ngay thời Đức Phật cũng có trường hợp vị pháp sư đã kết thiền sư, rồi những vị thiền sư hay là vị tu thiền đã kết với những vị pháp sư. Những vị pháp sư nói những cái người tu thiền là cứ im lặng, cứ lim dim, đó là si thiền, đó là mê thiền, đó là vô minh thiền, vân vân. Si thiền, mê thiền, điên thiền, loạn thiền. Rồi những vị thiền sư là đã kích những vị pháp sư rằng cái những nhóm pháp sư là những nhóm mà cái thùng nó rỗng mà kêu to, nói ào ào, nói thao thao bất tuyệt, chi pháp rõ ràng minh bạch nhưng mà bên trong không có giặc, thông thủ tất cả đường lối như mà cái muỗng nằm trong nồi canh, không hiếm nếm được những cái hương vị cặp. Để chỗ đã kích nhau như vậy nên có một sự tranh chấp ngấm ngầm, cho nên ngài Lắc Ca Ná, còn vị thánh A La Hán thấu rõ cái điều này mới dạy ra Chư Tỳ Khưu rằng, này Chư Tỳ Khưu chớ có nên soi mói nhau như vậy, đừng nghĩ tới những cái chuyện đó nữa. Nhưng mà những vị pháp sư á mà gặp như tiền sư nên tán thán, đó là những bậc mà hành pháp theo lời dạy của Đức Thế Tôn, đó là người đã gìn giữ lấy cái mạng sống của đạo quả. Không có những vị hành pháp như vậy thì đạo quả không phát sinh lên, nhờ có những vị hành pháp như vậy thì đạo quả còn sinh khởi trên thế gian này. Là đó là cái người mà nắm lấy hay gìn giữ lấy cái mạng sống của cái đạo quả. Này chư hiền, chớ nên đả kích những vị pháp sư. Mà khi gặp những vị pháp sư nên tán thán rằng, một cái người mà hiểu được ý nghĩa của Đức Phật, hiểu được những câu Phật ngôn, người này có một cái trí nhạy bén, và những người này đã mang tới lợi ích cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh lìa bỏ đi những cái mê vọng, những cái tà vọng, những cái vọng tưởng sai lệch, để hướng cái tâm ý về những cái nơi đúng đắn, nơi chánh pháp, nơi thực tính. Những người đó khó tìm trên đời. Người đó đã thay Đức Thế Tôn để hoằng pháp, để độ sinh, để giúp cho chúng sanh lìa mê, quay về bờ giác, vân vân. Như vậy có sự hài hòa với nhau. Lời dạy ngài Lắc Ca Ná đó cho chúng ta thấy rằng, cái học và cái hành nó phải song song với nhau, không nên chấp kiến vào cái học mà cũng không nên chấp kiến vào cái hành. Mặc dù hành pháp là một pháp tốt, học pháp là một pháp tốt, bởi vì Đức Phật ngài dạy rằng Vậy thì khưu trong cái giáo pháp này có hai phần sự, là học pháp và hành pháp. Nhưng mà hai phần sự này phải song hành với nhau, này song song với nhau, không nên nghiêng về một cái khía cạnh nào. Bao giờ nghiêng vào một khía cạnh nào đó thì là sẽ rơi vào một sự chấp kiến, giống như người dụng nắm cỏ cứu xá, và bàn tay như vậy sẽ bị cắt đứt. Người bố thí sẽ tán thán người trì giới, người trì giới sẽ tán thán người bố thí, người bố thí trì giới sẽ tán thán người tu tập thiền tịnh, người tu tập thiền tịnh sẽ tán thán những người bố thí trì giới, vân vân. Và hãy biết rằng mình thiếu thốn những pháp nào, lập tức kiến tạo và làm tăng trưởng tập ảnh. Và thưa quý vị, thời giảng chúng tôi trình bày vị câu kệ ngôn thứ hai, tức là hát thăng hát thá mê qua nút canh tí ở câu kệ pháp cú thứ 311. Đến đây cũng vừa phải lẽ, phước báo quá sanh lên, xin cúng dừa nên chưa tôn đức tăng. Xin đem sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chùa tự trong lò tàng, mà mong rằng quý vị luôn luôn được tăng tâm tự an lạc và đắc kỳ mọi sơ nguyện, nhất là chứng đạt được đạo quả niết bàn, đồng nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sang Thầy Giác.